SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Quốc Vinh và tạp chí Việt Nam tuần qua xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Hồng Nga từ Đài Bắc.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh, chào quý vị thính giả của SBS ạ.
Số tỉnh thành của Việt Nam theo giới chức của Việt Nam cho biết là quá nhiều. Dân số hơn 100 triệu nhưng có tới 63 tỉnh thành. Thì tại sao bây giờ nó lại đẻ ra cái nhu cầu đó là phải sáp nhập các tỉnh để làm gì hả Hồng Nga?
Dạ vâng, đó là một cái câu hỏi mà hiện giờ đang thuộc hàng gọi là top hot nhất ở Việt Nam ạ. Thì cũng có nhiều những cái đồn đoán xung quanh cái quyết định là sáp nhập tỉnh của chính phủ Việt Nam. Thì Hồng Nga cũng chỉ sơ sơ liệt kê qua một vài cái lý do mà người ta đang đồn đại, chứ còn thực sự thì cái nguyên nhân chính cho cái quyết định này đó thì chính phủ họ đưa ra là bởi muốn sáp nhập lại để cho các tỉnh thành có những cái bàn đạp về kinh tế, những cái đòn bẩy về kinh tế để phát triển trong cái thời kỳ mới, nhất là khi mà Việt Nam đang hướng tới cái mục tiêu là trở thành một quốc gia mà có thu nhập cao vào năm 2045 ạ. Thì đó là cái lý do chính thức mà chính phủ đưa ra. Thế nhưng mà đằng sau thì tất nhiên là sẽ có những cái đồn đoán, thứ nhất là những cái đồn đoán về cái bàn đẩy chính trị cho các nhân vật mà hiện giờ đang trong cái cuộc đua nước rút tới đại hội lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì quý vị cũng biết là tháng 1 năm sau thì là đại hội đảng sẽ được chính thức khai mạc, và trong đó thì cái ban lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản sẽ được quyết định tại đại hội. Thì cũng có nhiều ý kiến cho rằng là đây là một trong những cái động thái mà ông Tổng Bí thư mới của Đảng Cộng sản Việt Nam ông ấy đưa ra để củng cố cái vị trí quyền lực của mình, bởi vì là trong cái quá trình mà lựa chọn các đại biểu tham dự đại hội đảng đó thì cái yếu tố tỉnh thành cũng là một yếu tố được tính đến. Khi càng nhiều tỉnh thành thì lại càng nhiều đại biểu từ các tỉnh thành đó được lựa chọn để tham dự đại hội đảng, mà càng ít thì đương nhiên là sẽ ít đi, và bởi vậy cho nên là sẽ rộng đường hơn cho những phe cánh mà hiện giờ đang chiếm thế thượng phong lựa chọn những nhân vật để tham gia đại hội đảng và bầu ra người lãnh đạo cuối cùng tối cao của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nhưng mà chẳng phải là vì một số cái yếu tố, lấy ví dụ như phát triển kinh tế, vấn đề quy hoạch, rồi thì dân số, thì cái chuyện mà sáp nhập hay là tách ra thì thỉnh thoảng nó vẫn xảy ra thôi, chứ cũng đâu có phải chuyện gì là to lớn lắm đâu, phải không ạ?
Dạ vâng, thì trong quá khứ Việt Nam cũng đã có nhiều lần sáp nhập rồi tách tỉnh. Nếu mà quý vị ở độ tuổi như là Nga hoặc anh Quốc Vinh thì cũng sẽ nhớ những cái lần trước có những cái từ những cái tỉnh ví dụ như là Hà Nam, Ninh chẳng hạn, rồi thì lại tách ra để thành những cái tỉnh nhỏ. Thì hồi đó thì họ có cái lý do của họ là để nhỏ hơn thì quản lý nó dễ dàng hơn, thuận tiện hơn và tập trung hơn. Thì với những cái lý do ngược lại đó thì bây giờ họ lại muốn sáp nhập tỉnh, thì nó cũng tùy theo những cái kế hoạch phát triển kinh tế và chính trị của từng thời kỳ thôi ạ. Thế nhưng mà Hồng Nga nghĩ rằng là cái việc này đó thì tốt nhất là họ sẽ phải đưa ra để trưng cầu dân ý. Trước sau thì họ cũng phải thu thập ý kiến của toàn bộ người dân để thấy là cái nguyện vọng của họ như thế nào trong cái quá trình dù là sáp nhập hay là tách tỉnh ạ.
Tôi thì tôi chỉ hình dung như thế này, Nếu mà sáp nhập lại đó thì đúng là cái việc sáp nhập đó nó sẽ đem đến cái lợi nhuận về mặt kinh tế, và cái lợi nhuận về mặt kinh tế đó diễn dịch ra là thuế thì nhà nước cũng thu lợi được nhiều hơn. Nhưng mà một khi mà làm như vậy đó thì rõ ràng là nó đâu có cái sự cân bằng giữa các tỉnh thành trên toàn quốc đâu. Nữa ra có những tỉnh có thể áp dụng được cái mô hình đó, nhưng mà có những tỉnh khác, nếu không nói ngược lại, lại còn tạo ra những cái gánh nặng so với trước đây nếu như chỉ có một tỉnh nhỏ hơn thôi.
Dạ vâng, thì đó là chính là một trong những cái lý do mà họ muốn sáp nhập tỉnh đó ạ, tức là để tỉnh giàu và có tiềm năng hơn thì xốc lên những tỉnh nghèo và ít tiềm năng. Đó thì khi mà sáp nhập tỉnh thì chúng ta cũng mường tượng như là một cái cỗ xe, thì cái đầu tàu sẽ là một tỉnh mà có nhiều những cái điều kiện thuận lợi về kinh tế và chính trị hiện giờ, thì kéo theo những tỉnh mà tạm gọi là có vẻ là chậm tiến hơn đó, thì để nó tạo ra một cái mặt bằng thuận lợi hơn cho tất cả các tỉnh. Thì đó là cái lý do mà họ đưa ra như vậy. Thế nhưng mà quả thật là như anh nói thì về mặt thực tế thì rất là khó để mà có thể nghĩ là những cái tỉnh mà hiện giờ đang rất là yếu, rất là nghèo thì sẽ phát triển như thế nào trong một cái tương quan nó khá là chênh lệch với cả cái tỉnh giàu khi mà sáp nhập với nhau. Nhưng mà thôi thì dường như là họ đã quyết định như thế rồi ạ. Và tháng 4 này họ sẽ đưa ra cái phương án của họ thì để xem người dân họ sẽ phản ứng như thế nào với cả quyết định của chính phủ. Nghe nghĩa là cái thời đại bây giờ thì không thể nào mà dập tắt được cái tiếng nói bất đồng một cách dễ dàng như hồi xưa nữa, nhất là khi mà các phương tiện mạng xã hội rồi internet phát triển như hiện nay, thì chúng ta sẽ thấy nếu mà họ đưa ra trưng cầu dân ý mà người dân phản đối nhiều quá thì có thể là họ sẽ phải cân nhắc lại ạ.
Quý vị đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Trong chuyến thăm chính thức hai nước trong ASEAN, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến Indonesia và ngày hôm qua là Singapore. Tại đây, ông đã ký kết nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Thì được biết đây là lần đầu tiên mà Singapore thiết lập quan hệ này với một nước trong ASEAN. Singapore thì chúng ta cũng biết hiện là đối tác đầu tư lớn thứ hai tại Việt Nam với tổng số vốn đầu tư là vượt 80 tỷ Mỹ Kim. Xét về mặt kinh tế thì đây là một cái bước đi tất yếu, nhưng mà xét về mặt chiến lược thì tại sao lại là Singapore hả Hồng Nga?
Dạ vâng, câu hỏi của anh Quốc Vinh rất là thú vị. Thì Nga cũng khi mà nghe tin là Việt Nam thiết lập cái quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với cả Singapore thì cũng mang cái câu hỏi đó để hỏi một số chuyên gia ở trong khu vực. Thì có một vị thì cười và nói rằng là Việt Nam bây giờ mang cái đối tác chiến lược toàn diện ra để cho các nước như là chia kẹo. Quả thật thì là Singapore là quốc gia thứ 12 ạ, vâng quý vị không nhầm, là có cái quan hệ chiến lược toàn diện với Việt Nam. Thế thì Hồng Nga cũng tự hỏi là trong cái giai đoạn này nếu mà có nhiều đối tác chiến lược toàn diện như vậy thì nó có cái gì tách biệt, có cái gì đặc biệt để mà Việt Nam có thể mang ra chia sẻ cho những nước đối tác như vậy hay không? Thì câu trả lời là có lẽ là cho tới cái thời kỳ phát triển này thì Việt Nam muốn chứng tỏ là làm bạn với cả các nước, làm đối tác với các nước càng nhiều càng tốt. Bởi vậy cho nên là khi mà thấy một đối tác nào mà có cái khả năng đóng góp vào trong cái quá trình phát triển của Việt Nam thì Việt Nam ngỏ ý là trở thành đối tác chiến lược toàn diện. Thì với 12 đối tác như vậy thì sẽ còn nhân ra tiếp nữa, và câu hỏi đặt ra là sẽ tiếp theo sẽ là những nước nào. Mình nghĩ rằng là đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam bây giờ nó không đặc biệt như hồi xưa nữa. Hồi xưa thì đầu tiên thì có Trung Quốc, Nga và Ấn Độ. Thế nhưng mà sau đó thì dần dần cho tới nay thì đã có rất là nhiều đối tác như vậy. Còn nói riêng về Singapore đó thì lãnh đạo Việt Nam từ thời ông Võ Văn Kiệt, tức là từ thời nhiều năm trước, thì đã không giấu giếm khi mà đưa ra một cái ý định, một cái sự ngưỡng mộ và một cái kế hoạch là muốn làm sao Việt Nam có thể theo noi gương Singapore để phát triển về kinh tế một cách nhanh và vững chắc như vậy. Thế nhưng mà cũng thấy rằng là quốc Singapore thì là một đảo quốc, một thành phố thì đúng hơn, với con số dân số rất là nhỏ so với cả Việt Nam. Thế để mà theo một cái mô hình phát triển như kiểu của Singapore đó thì quả thật là không khả thi với Việt Nam. Có thể là với một số khu vực đặc biệt ở Việt Nam thì có thể theo cái mô hình đó được. Thế nhưng mà đối với cả một quốc gia hiện giờ là hơn 100 triệu dân và với những cái sự phát triển không đồng đều ở các nơi, rồi tài nguyên khoáng sản cũng như là cái phương thức phát triển xã hội nó khác hẳn với cả Singapore, thì ông Nga nghĩ rằng là về mặt địa chính trị đó thì có thể là Singapore sẽ đưa ra được một số những cái lời khuyên phát triển công nghệ cao hay là phát triển về thương mại vân vân, chứ còn để mà theo một dập khuôn một cái mô hình của Singapore thì hoàn toàn là không khả thi ạ.
Tôi thấy ông Tô Lâm có vẻ chú trọng đến các khu công nghiệp Việt Nam Singapore gọi tắt là V-Ship á, thì ông ấy đề nghị là Singapore hãy mở rộng cái mạng lưới này theo cái hướng đổi mới sáng tạo, phát thải carbon thấp, rồi tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số và công nghệ mới nổi. Thì nếu như mà chỉ tập trung vào một lĩnh vực phát triển như thế này thì có lẽ chắc Việt Nam cũng có thể học hỏi được rất là nhiều từ Singapore.
Vâng, chính xác là như vậy ạ. Thì rõ ràng là nếu mà để theo cái mô hình Singapore thì nó ở trên những cái diện nhỏ hẹp như vậy, tức là những khu công nghiệp rồi những cái có thể là mở ra những cái khu đặc khu kinh tế chẳng hạn, thì có thể theo cái mô hình của Singapore ạ. Thì ông nghĩ rằng là hiện giờ nhà nước Việt Nam họ cũng muốn chú trọng vào cái phát triển công nghệ cao rồi AI, tức là trí tuệ nhân tạo rồi vân vân và như thế đó, thì Singapore rõ ràng là một cái tấm gương rất là sáng, rất là tốt. Thế nhưng mà chúng ta cũng không thể quên được là Singapore còn là một cái cửa ngõ để nằm trên rìa Biển Đông, thì với cái tiếng nói trung lập lâu nay và cộng đồng người Hoa rất là lớn ở Singapore, thì có thể là Việt Nam họ cũng hy vọng phần nào là Singapore cũng có thể góp được một cái tiếng nói trong cái quá trình mà bảo đảm về mặt an ninh cho Việt Nam, nhất là trong khi mà đang có nhiều những cái sự cạnh tranh ở Biển Đông, thì đó cũng là một cái tính toán của chính phủ ở Hà Nội.
Tôi thấy có cái điểm này, không hiểu là phía Singapore họ có cái suy nghĩ như thế nào. Thấy báo chí trích dẫn lời Thủ tướng Lawrence Wong là mong muốn là đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam phát triển cảng biển và hạ tầng hàng hải thông qua chuyển đổi số. Và ông ấy cũng khẳng định rằng là Singapore sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược, và triển khai hiệu quả bản ghi nhớ về chương trình trao đổi tài năng đổi mới sáng tạo Việt Nam-Singapore. Thì lâu nay thì là sinh viên Việt Nam vẫn sang, cán bộ của Việt Nam cũng sang tu nghiệp ở Singapore rồi, nhưng mà hình như bây giờ đó là Singapore lại mong muốn là muốn cử sinh viên của mình sang Việt Nam học tập nghiên cứu nữa, thì không hiểu là học cái gì.
Xưa nay thì chúng ta nghe thấy cái việc là Việt Nam bị chảy máu chất xám, nhân tài của Việt Nam thì sang làm thuê cho những nước, ngay cả Singapore cũng là một những nơi mà chất xám của Việt Nam chảy sang rất là nhiều, rồi Đài Loan nơi mà Hồng Nga hiện đang có mặt đó thì cũng là nơi mà tập trung nhiều tài năng của Việt Nam. Bởi vậy cho nên là khi mà thu hút được những cái nhân tài mà thuộc cấp cao của các nước khác mà đến Việt Nam để trao đổi kinh nghiệm cũng như là dạy cho người Việt Nam học tập những cái kinh nghiệm mới, thì ông Nga nghĩ là cũng là một cái điều rất tốt, mà không hiểu có làm được không thôi, bởi vì là cái chế độ đãi ngộ thì nó cũng sẽ khác với cả đãi ngộ nhân lực Việt Nam ạ. Thế còn về phát triển cảng biển đó, thì chúng ta cũng biết là Singapore là một hải cảng trung chuyển và tập trung một cái lượng hàng hóa cũng như là sử dụng cái công nghệ tin học để phân phối điều lưu những cái hàng hóa đó rất là tốt. Vậy cho nên là Việt Nam nếu mà muốn xây dựng cảng biển một cách hiện đại và tận dụng được những cái công nghệ cao thì chắc chắn là sẽ phải học hỏi kinh nghiệm từ Singapore. Thế nhưng mà cái đấy thì nó cũng không chỉ riêng Singapore đâu ạ, mà ngoài biết rằng là với các quốc gia khác mà có những cái quan hệ đối tác chiến lược toàn diện như là Australia chẳng hạn, thì Việt Nam cũng muốn là học hỏi những cái kinh nghiệm về hàng hải, về cảng, về tận dụng những cái công nghệ số trong cái điều hành hàng hải.
Quý vị đã nghe tạp chí Việt Nam tuần qua với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Trước đó, hai hôm 10 tháng 3, trong chuyến thăm đánh dấu kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Indonesia, thì ông Tô Lâm, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã ký kết nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Indonesia, với Jakarta. Cái lễ ký kết đã diễn ra ở cung điện Merdeka ở Jakarta giữa ông Tô Lâm và Tổng thống Indonesia là Prabowo Subianto. Thì thấy báo chí loan tin rằng là hai người đã nhất trí tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực quan trọng, bao gồm nghề cá, nền kinh tế số, công nghệ xanh và các công nghiệp công nghệ cao mới nổi. Nghe thì cũng có điểm giống như là ở Singapore, nhưng mà phải nói là cái nền kinh tế cũng như là dân số của Indonesia thì có vẻ gần với Việt Nam hơn hả ông ạ?
Dạ, thực ra thì tôi nghĩ rằng đây là một bước đi chiến lược rất là đúng đắn của chính phủ Việt Nam, bởi vì Indonesia là quốc gia mà đông dân nhất ở trong khối ASEAN. Indonesia thì từ khi mà khối ASEAN thành lập đó thì họ gần như là nắm cái vai trò là lãnh đạo ASEAN từ những năm khởi thủy. Bởi vậy cho nên là cái vai trò của Indonesia trong ASEAN thì rất là lớn, và vai trò của ASEAN của Indonesia trong khu vực thì cũng rất là lớn. Bởi vậy cho nên là làm bạn với một nước lớn như vậy thì Nga nghĩ là một cái chỉ dấu rất là tích cực ạ. Về kinh tế thì nó cũng không có nhiều nét tương đồng với Việt Nam, ngoài một cái việc là cả hai nước thì hiện giờ đang tập trung rất là nhiều, đang tận dụng cái nguồn nhân lực rất là nhiều, tức là nói nôm na là tham gia những cái ngành sản xuất rất là nhiều. Bởi vậy cho nên là để khi mà tìm ra một cái hướng đi hướng tới công nghệ cao thì cả hai nước đều gần như là lúng túng như nhau. Thế cho nên là kinh nghiệm chia sẻ giữa hai bên thì rất là tốt. Thế nhưng mà nghĩ là một trong những cái thành tựu đạt được trong cái chuyến thăm này của ông Tô Lâm tới Indonesia và ký cái quan hệ đối tác chiến lược với Indonesia, đó là hai bên đã thống nhất được với nhau là tháng tới thì Indonesia và Việt Nam sẽ thông qua cái hiệp định về chia sẻ cái khu quyền kinh tế của hai bên ở Biển Đông ạ. Thì cái này có thể nhiều quý vị chưa biết, thế nhưng mà Việt Nam và Indonesia thì cái khu đặc quyền kinh tế của hai bên thì có một cái vùng chồng lấn ở phía Bắc và phía Đông quần đảo Natuna của Indonesia. Đây là nơi mà ngư dân Việt Nam sang đánh bắt cá rất là nhiều. Thực ra thì nhiều khi họ cũng không có cái ý thức được, bởi vì là ở trên biển thì bạt ngàn sóng nước như vậy thì họ cứ trôi tới cái vùng biển đó đánh bắt, và sau đó Indonesia bắt và phá thuyền của họ. Quý vị cũng có thể là đã nghe thấy những thời gian trước mà Bộ Thủy sản Indonesia họ đốt rất là nhiều thuyền của ngư dân Việt Nam trong cái khu chồng lấn đó. Thế thì Việt Nam và Indonesia mất 12 năm mới đạt được một cái thỏa thuận khung, và năm 2022 thì vừa rồi sau cái chuyến đi của ông Tô Lâm đó thì ông Tổng thống Prabowo của Indonesia nói rằng là tháng tới thì Quốc hội Indonesia sẽ thông qua cái hiệp định vùng đó, và sau đó ông ấy sẽ sang Việt Nam để ký kết một cái văn bản chính thức về hai bên thực hiện cái phân vùng. Thì ông Nga đánh giá đó là một cái bước tiến rất là tốt, rất là lớn giữa hai bên, để từ nay không có một cái sự tranh chấp, không có một cái sự hiểu lầm, cũng như là quản lý hai bên tốt hơn trong cái khu vực chồng lấn đó. Thì đó là cái về cái khía cạnh nghề cá và địa chính trị. Thế còn về kinh tế thì Nga nghĩ là từ nay cho tới về sau đó thì hai bên sẽ tiếp tục hợp tác với nhau thôi. Hiện giờ thì cái cán cân thương mại giữa Việt Nam và Indonesia nó chưa được lớn. Thế nhưng mà với cái tiềm năng của cả hai bên, nhất là Indonesia, một cộng đồng lớn Hồi giáo lớn nhất thế giới về mặt dân số đó, thì sẽ còn có những cái diễn biến rất là thú vị trong thời gian tới, và hợp tác với Indonesia thì chắc chắn là sẽ có lợi cho cả hai bên ạ.
Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh ạ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi ạ. Chúc quý vị cuối tuần vui vẻ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.
Check engine light on. Take the guesswork out of your check engine light with O'Reilly Veriscan. It's free. Ask for O'Reilly Veriscan today. Oh, oh.